đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi người sống thật là hạnh phúc. Sự vi diệu của thế giới Cực Lạc thì không thể nghĩ bàn. Thế giới Cực Lạc, quan niệm của người ở nơi đây, thế giới Tây Phương Cực Lạc có ngày đêm không? Phật phương tiện mà nói, sáu lần mưa hoa, không trung mưa hoa này thì giống như một ngày ở đây của chúng ta. Thật ra nó không có ban ngày, ban đêm. Nếu như bạn muốn tính thời gian, vậy thì bạn phải dùng mưa hoa. Cứ mỗi một lần mưa hoa là một thời canh. Vì sáu lần mưa hoa thì giống như ở nơi đây của chúng ta là một ngày vậy. Đây cũng là vọng tưởng tập khí ở nơi đây của chúng ta vẫn chưa có đoạn. Chính là nói mới vừa giảng sanh chưa được bao lâu, đến lúc sẽ khởi lên cái vọng tưởng là đã lâu rồi mà sao chưa ăn cơm vậy. Cái ý niệm này vừa khởi, thật sự cái gọi là món ăn trăm vị sẽ bày ra ở trước mặt bạn. Ý niệm vừa khởi thì thức ăn liền ở ngay trước mặt bạn, có cần phải ăn hay không? Sau khi nhìn thấy thức ăn, tôi hiện giờ đang ở thế giới Cực Lạc nên không cần những thứ này, cái này không dùng, thì nó lập tức không còn nữa. Điều này chính là các nhà khoa học hiện nay đã chứng minh. Họ nói sự việc này là thật không phải là giả. Điều này là gì? Là sự chuyển biến của năng lượng và vật chất. Lúc nào thì khoa học có thể làm cho năng lượng tùy theo suy nghĩ của chúng ta mà biến thành vật chất? Chính là cái cảnh giới này. Đến lúc không cần thì vật chất lại chuyển thành năng lượng nên không còn nữa. Cho nên đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, mọi người sống thật là hạnh phúc. Trong căn nhà bạn ở gọn gàng vô cùng, thứ gì cũng chẳng có. Vì sao vậy? Đến lúc bạn cần dùng, trong nhà khi có khách đến, cần vài chỗ ngồi, ý niệm vừa khởi thì lập tức nó sẽ hiện ra. Khách về rồi, không cần nữa thì cả thấy không còn nữa. Bạn nói xem, nó sạch sẽ bao nhiêu, gọn gàng bao nhiêu. Vừa đến thế giới Cực Lạc, người vừa mới đến cũng có thể mời bạn dùng một bữa cơm. Cơm thì cũng không cần phải đi nấu, cũng không cần đi mua thức ăn. Ý niệm vừa khởi thì cái gọi là món ăn trăm vị. Thức ăn trăm vị này cũng là thí dụ. Ngày xưa chỉ có vua, khi vua dùng cơm thì mỗi bữa ăn là 100 món thức ăn. Đây là nói sự giàu có đến cùng cực của thế gian, là bạn dùng cách này để đãi khách. Nhưng mà mọi người nhìn thấy mà không muốn ăn nữa thì nó không còn nữa. Thậm chí đến cả căn nhà bạn ở cũng tùy theo ý muốn. Thích lớn thì nó lớn, thích nhỏ thì nó nhỏ, thích ở trên mặt đất thì nó ở trên mặt đất, thích nó ở trên không trung thì nó ở trên không trung. Không có kiểu nào mà không tự tại. Bạn nói chúng ta hiện nay cái gọi là nhà lớn thì sự nghiệp lớn, phiền phức dần lộ ra. Dụng cụ dùng trong gia đình nhiều như vậy, khi chuyển nhà thì không dễ dàng, rất khó khăn. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là tùy theo ý muốn. Khi không cần nữa thì nó không còn nữa. Lúc cần dùng, muốn cái gì thì liền hiện ra cái đó. Bạn nói xem tự tại biết bao. Chân thật là như vậy, lậu tận tỳ kheo cũng không bằng. Cho nên bạn thực sự hiểu được, hiểu rõ đạo lý. Trên kinh Phật đã nói, những chuyện này đã tin rồi thì không còn hoài nghi nữa. Vấn đề chính là bạn có muốn đi hay không. Rất quan trọng, rất là quan trọng. Chúng ta nhất định phải sanh đến thế giới Cực Lạc, nhất định phải thân cận A Di Đà Phật. Di Đà là lão sư của chúng ta. Cho nên cổ đức đã chú giải rất là rõ ràng, phàm hễ giống như những việc này đều là chúng sanh trong sáu cõi, mười phương chư Phật giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tập khí chưa đoạn, thường xuyên khởi lên cái ý niệm này, vẫn có cái hiện tượng này xuất hiện. Cho nên đây cũng là hiện tượng đới nghiệp giảng sanh mà xuất hiện. Do đây mà biết, phương tiện hữu như độ thì không có cái hiện tượng này. Chúng sanh vãng sanh đến phương tiện hữu như độ thì ra khỏi tam giới, thấp nhất cũng là A-la-hán ở thế giới này của chúng ta. Không phải là người phàm. Cho nên chúng ta niệm Phật, niệm đến sự nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn chính là kiến tư phiền não đã đoạn diệt rồi. Điều này thì không dễ. Đới nghiệp vãng sanh đến phàm thánh đồng cư độ thì kiến tư phiền não bị hàng phục, hoàn toàn chưa đoạn. Hàng phục xuống mà chúng ta thường nói là lấy đá đè cỏ, chính là dùng một câu A-di-đà Phật này, một câu Phật hiệu này để khống chế vọng tưởng tập khí của chúng ta. Thật sự có thể khống chế được, đây gọi là niệm Phật công phu đắc lực. Đến cuối cùng thì cảnh giới như thế nào? Chúng tôi có thể đưa ra một thí dụ rất đơn giản. Đại đức Phật môn chúng ta thường hay nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khởi lên chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn, gọi là niệm khởi. Đây là hiện tượng tự nhiên. Vì sao vậy? Vì bạn là phàm phu. Nếu như bạn không khởi vọng tưởng, vậy thì bạn là Phật Bồ Tát tái lai rồi, bạn không phải là phàm phu. Bạn là phàm phu thì chắc chắn bạn sẽ khởi vọng tưởng. Chúng ta nói là khởi vọng tưởng, khẳng định là sẽ khởi vọng tưởng. Cái ý niệm này không kể là niệm thiện hay là niệm ác, chỉ cần ý niệm vừa khởi lên, bạn liền phải niệm câu A-di-đà Phật này để đè lên cái ý niệm này. Cho nên nói tất cả vọng niệm, ý niệm, niệm thứ nhất vừa khởi ý niệm thì thứ hai liền chuyển thành A-di-đà Phật. Đây gọi là công phu đắc lực. Đây mới gọi là biết niệm Phật. Một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, vậy là chưa biết niệm Phật, vậy là chưa biết cách, nên không thể giảng sanh. Bạn nhất định phải nhớ. Nhưng mà khi chúng ta mới bắt đầu học, nhất định là một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, một mặt khởi vọng tưởng, một mặt niệm Phật, nhất định là như vậy. Đây là tính chất trình tự, đây là giai đoạn đầu, không nên sợ. Hy vọng trong lúc bạn niệm Phật, dần dần vọng tưởng ít đi, câu Phật hiệu nhiều hơn, vậy là có tiến bộ rồi. Đến khi có thể khống chế được rồi, trong tâm tôi chỉ có câu Phật hiệu, không có vọng tưởng, được gọi là thành phiến. Đến được công phu thành phiến thì bạn sẽ tự tại giảng sanh phàm thánh đồng cư độ. Chân thật muốn lúc nào giảng sanh thì giảng sanh lúc đó, muốn ở lại thêm vài năm thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà ở lại thêm vài năm tuyệt đối không phải là tham luyến cái thế gian này. Tham luyến cái thế gian này thì tham sân si của bạn chưa hàng phục được, thì bạn chưa thể giảng sanh. Ở lại thêm vài năm nữa là gì? Cái gì? Những người ở thế gian này có duyên với bạn, bạn có thể độ thêm vài người nữa. Là vì họ, chứ không phải là vì bản thân mình. Nếu vì mình thì đến lúc là liền đi. Khi mà vì họ, ta ở lại thêm vài năm để dẫn thêm vài người nữa đi. Đây là việc tốt. Người ta đi đến thế giới cực lạc chỉ đi có một người, còn bạn đến thế giới cực lạc thì dắt theo nhiều người cùng đi. Điều này thì không như nhau. Cho nên phải hiểu được bản thân mình, cho dù đạt đến sự công phu này, không nên tự tư tự lợi, không nên đi quá sớm. Phải nghĩ là vẫn còn có người chịu nghe lời của ta, chịu theo ta, nhất định bạn phải giúp đỡ họ. Đây chính là quên mình vì người. Thực tại mà nói, đây cũng là thường nguyện tái lai. Bởi vì nguyện lực của bạn có thể chi phối cuộc đời này của bạn, không phải là nghiệp lực. Chuyển nghiệp lực thành nguyện lực chính là thường nguyện tái lai. Hy vọng là các đồng tu ghi nhớ, nếu chính mình đã thành tựu thì cũng không nên quên người khác.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.